chị. Trước khi bác sĩ Hoàng Kim Huy bắt đầu cho phần chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị phòng mạch y khoa rất đặc biệt tại miền Nam California, có đủ cả 3 ngành y khoa khác nhau trong cùng một phòng mạch và do cùng một bác sĩ. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ Việt Nam duy nhất tốt nghiệp cả 3 ngành: bác sĩ y khoa, bác sĩ chỉnh xương và châm cứu. Bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh người lớn, trẻ em, bệnh nội thương, y khoa gia đình. Bác sĩ Hoàng Kim Huy là bác sĩ y khoa Việt Nam duy nhất có thể phối hợp cả 3 ngành y khoa khác nhau. Đặc biệt, bác sĩ Hoàng Kim Huy chuyên trị các bệnh gây ra do nhịp đập bất thường của hệ thống xương đầu và sự bất thường cột sống, bệnh thần kinh nội thương, bệnh người già, bệnh quên lẫn, bệnh run tay chân, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh đầu và mặt, tất cả các bệnh đau nhức kinh niên. Bác sĩ Hoàng Kim Huy được huấn luyện hầu đại học về phương pháp chiropractic áp dụng cho người mang thai và trẻ em. Bác sĩ Hoàng Kim Huy phối hợp thêm phương pháp năng lượng trị liệu để chữa trị các bệnh kinh niên khó trị. Đối với bệnh người già, bác sĩ Hoàng Kim Huy có rất nhiều kinh nghiệm vì ông đã từng săn sóc hàng ngàn người già tại New York và California. Với nhiều năm học hỏi nghiên cứu với các bằng bác sĩ chuyên khoa về nội thương, về chỉnh xương và châm cứu tại Hoa Kỳ, bác sĩ Hoàng Kim Huy xứng đáng là người thầy thuốc gia đình đáng tin cậy của quý vị. Phòng mạch bác sĩ Hoàng Kim Huy, địa chỉ 10530 Bonsa Avenue, Sussex, thành phố Westminster, California 92683, ngay góc Bonsa và đường World, cạnh nhà hàng Kim Sư. Điện thoại 714-554-4676, 714-554-4676.
Quý vị có thể đặt những câu hỏi về y khoa với bác sĩ Hoàng Kim Huy sau chương trình này qua số điện thoại 714-552-1517, 714-552-1517.
Và sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả bắt đầu theo dõi phần chia sẻ của bác sĩ Hoàng Kim Huy với chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng Kim Huy. Đây là chương trình Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chúng ta sẽ đề cập đến những cái vấn đề liên quan đến đời sống hàng ngày, những cái bệnh tật hàng ngày. Và đặc biệt là chúng ta sẽ nhìn lại cái vấn đề cũ bằng một cái nhìn mới, dựa vào những tiến triển của y khoa, những cái nghiên cứu mới của các trường đại học hoặc là các vị làm nghiên cứu được đăng ở trong những cái tạp chí y khoa lớn của thời kỳ. Ngày hôm nay tôi lại trở lại một cái đề tài cũ, một cái đề tài đã nói trước, đó là bệnh mắt. Bệnh mắt là một cái bệnh khá phức tạp và có nhiều loại bệnh khác nhau. Những lần trước thì tôi đã có đề cập đến, nhưng tôi lại nói lại là bởi vì nó nhiều chi tiết lắm. Và mỗi lần tôi lại nhấn mạnh ở một chi tiết khác. Như là chúng ta đã biết, đời sống của chúng ta bên thế kỷ nó kéo dài. Theo như thống kê dân số năm 2021, thì ở Hoa Kỳ chúng ta có khoảng chừng độ 336.997, 624, khoảng nghĩa là khoảng cỡ chừng độ 337 triệu. Dân số của chúng ta chính thức là khoảng 337 triệu. Thì người ta tìm thấy rằng cứ 1.000 người thì có từ 3 đến 4 người sống từ 100 tuổi trở lên. Nghĩa là tuổi thọ của chúng ta nó kéo dài. Riêng ở vùng Orange County chúng ta có khoảng chừng độ 200.000 người Việt Nam trong khoảng đó theo thống kê dân số. Và nếu chúng ta lấy 200.000 người chia cho 1.000 thì chúng ta sẽ ra con số là 200. 200 nhân với 3 người sống từ 100 tuổi trở lên. Cái vùng Orange County chúng ta có khoảng chừng độ 600 người sống trên 100 tuổi. Hoặc là từ 100 tuổi. Hoặc là nếu nhân với 4 nhân với 200 sẽ ra là 800. Nghĩa là chúng ta có khoảng từ độ 600 đến 800 ngàn đến 800 người sống từ 100 tuổi trở lên. Sống trên 100 tuổi là một con số nó rất là đặc biệt. Có khi cả một quốc gia chỉ có một hoặc hai người. Bây giờ chỉ ở vùng Orange County đã có thể có từ 600 đến 800 người. Người ta chia cái tuổi lớn trên 65 tuổi là cái tuổi về hưu. Thường thường người ta về hưu vì thai vào khoảng độ 65 tuổi. Thì những cái có một số chuyên gia về lão khoa, tức là nghiên cứu về những người lớn tuổi, người ta chia cái nhóm người lớn tuổi ra làm 1, 2, 3, 4 nhóm. Nhóm từ 65 đến 75 thì gọi cái nhóm đó là nhóm lớn, nhưng mà thuộc loại young, tức là trẻ, nhóm người lớn tuổi trẻ. Rồi từ 75 đến 85 thì nhóm người lớn tuổi mà ở tuổi trung niên, middle age, tuổi trung niên của người lớn tuổi. Rồi từ 85 đến 95 thì ta gọi những người đó là người lớn tuổi, vì thực sự gọi là lớn tuổi, 85 đến 95. Rồi từ 95 trở lên nữa, tới 100 hoặc là hơn 100, thì người ta gọi những người đó là những người thực sự lớn tuổi. Nói chung thì người ta cứ lấy cái con số làm, lấy cái mức cứ 10 tuổi một, 10 năm một là một cái mức của người lớn tuổi. Bởi vì những các vị sống lâu nên có những cái bệnh phát sinh, có nhiều những cái bệnh phát sinh ở người lớn tuổi như là cao máu, tiểu đường, đau thận, yếu thận, bệnh chuyển, bệnh tim, cancer, bệnh phổi, bệnh những cái tim không có đủ máu, hoặc là bệnh phong thấp, hoặc là bệnh xốp xương, hoặc là bệnh đi tiểu bất thường, đi tiểu đêm, đi tiểu không cầm được, hoặc là đi tiểu mà nhiều lần ở trong ngày. Nói chung đấy là những cái bệnh của những người trên 65. Thế tuy nhiên có một cái loại bệnh khá quan trọng, đó là bệnh mắt. Bệnh mắt thì như là tôi đã có dịp trình bày với quý vị nhiều lần, thì có nhiều loại bệnh mắt ở người lớn tuổi. Nó có thể là cataract, tức là cườm khô, tức là cái thủy tinh thể của mình, cái lens nó bị đục đi. Có nhiều nguyên nhân đưa đến cái việc mà đục thủy tinh thể. Và những cái triệu chứng của nó là mắt của cái vị đó nó bị mờ đi, mình không có rõ, hoặc là những cái nhìn màu sắc nó không có nhận được một cách, không biết cái màu nó là cái màu chắc chắn là màu gì, nó mờ mờ. Rồi ban đêm thì nhìn không rõ, hoặc là mắt nhìn thấy hai hình, double vision, hoặc là nhìn thấy nhiều hình nó chồng lên nhau. Nguy cơ sẽ gia tăng lên nếu người đó lớn tuổi đương nhiên, hoặc là tiếp xúc với lại một số những cái phóng xạ, hoặc là ánh sáng, hoặc là tiểu đường, hoặc là hút thuốc, hoặc là dùng chất steroid nhiều quá. Số người bị bệnh mắt phải dùng cái thuốc steroid rất nhiều lần ở trong ngày, dễ bị bệnh cataract. Và là do cái sự chấn thương ở mắt. Thì nói một cách thật là tổng quát thì cái sự chữa trị của cataract là nếu nó già, nghĩa là nếu nó mờ nhiều, thì các bác sĩ mắt của quý vị sẽ dùng cái phương pháp giải phẫu để có thể duy trì được cái nhìn của chúng ta một cách bình thường, khi đọc, khi lái xe, khi coi tivi, vân vân. Giải phẫu là cái phương pháp tốt nhất nếu mà cái cataract nó đã già rồi, tức là cái cườm khô nó đã già rồi. Thế tuy nhiên, những cái nghiên cứu gần đây còn cho biết là những cái sợi thần kinh ở vùng cổ, vùng lưng trên, cũng như vùng vai, nó ảnh hưởng đến vấn đề cườm khô. làm cho người ta bị blurred vision, là mờ. Cataract thì không phải là cataract nào cũng mổ. Sẽ có những cái loại cataract nó còn non, thì ta chỉ mổ khi nó thật sự già mà thôi. Thì những người cataract sẽ bị mờ. Thì cái sự mờ khi nhìn nó có thể là cataract. Nhưng nếu cái cataract ấy còn non thì nó còn có thể có một cái nguyên nhân khác, là sự bất thường về thần kinh ở vùng cổ. Và nó thể hiện bằng cách là người đó bị đau cổ kinh niên, hoặc là đau vai, hoặc là đau ở vùng cổ kinh niên. Một cái bệnh thứ hai cũng hay xảy ra ở người lớn tuổi, đó là bệnh cườm nước. Cườm nước, ta gọi tên y khoa là glaucoma. Thì cườm nước, tại sao có cườm nước? Cái nguyên nhân đích thực của cườm nước thì người ta exact cause thì người ta không biết rõ lắm, nhưng mà người ta thấy có những hiện tượng sau đây. Là thường thường á, nước mắt của chúng ta được tiết ra trong mắt để cho chúng ta không bị khô mắt. Nhưng có sự bất cân bằng về cái lượng nước tiết ra ở mắt và cái lượng nước được thoát ra khỏi mắt. Vậy thì nếu cái đường mà thoát nước ở mắt, cái góc của mắt là cái nơi mà thoát nước ra, nó bị đóng lại, nó bị nghẹt. Hoặc là một cái ven tĩnh mạch nó chui qua một cái rãnh ở dưới mắt, cái tĩnh mạch đó cũng dẫn nước ra khỏi mắt của chúng ta. Nếu cái tĩnh mạch ấy nó bị nghẹt, tức là nguyên nhân của cái sự nghẹt tĩnh mạch là mechanical, tức là có một cái gì đè vào nó. Tại sao những tĩnh mạch đó bị đè? Tôi xin nhắc lại là cái nước mắt của chúng ta khi tiết ra nó được dẫn bởi một cái ống ở phía trước, ở góc mắt ra ngoài, bình thường là như vậy. Hoặc là do cái tĩnh mạch dẫn ra khỏi mắt, và cái tĩnh mạch này thì được chui qua một cái rãnh ở dưới hốc mắt của chúng ta. Bên khoa học nó gọi là superior orbital fissure, fissure là cái rãnh. Cái rãnh đó nó sẽ làm cho nó căng ra và nó đè trên cái tĩnh mạch đó. Tại sao cái hiện tượng đó? Là bởi vì do phong thấp. Thì khi chúng ta nói về phong thấp thì chúng ta thường nghĩ đến phong thấp khớp ở đầu gối, ở vai, ở khuỷu tay. Nghĩa là phong thấp ở những cái khớp trên cơ thể của chúng ta. Nhưng bởi vì đầu của chúng ta có 29 cái xương, có 120 cái khớp, cho nên cái phong thấp đó ở người lớn tuổi nó cũng có thể xảy ra ở những khớp xương đầu. Đây là một quan điểm khóa mới của y khoa, nó mới giải thích được là tại sao cái rãnh dưới cái đáy mắt, dưới cái hộp mắt của chúng ta, cái nhẫn cầu của chúng ta, cái hốc mắt của chúng ta, nó có một cái rãnh, ở trong đó có một cái ven. Và cái rãnh đó vì vấn đề phong thấp, nó có thể đè lên cái ven, làm cho cái ven không cứ dẫn máu đen ra khỏi mắt được. Thì cái mắt, cái fissure, cái rãnh ở dưới đáy mắt này, ở dưới hốc mắt này, ngoài cái tĩnh mạch, cái ven, nó gọi là superior optic ven, nó còn có những dây thần kinh khác nữa. Đó là số 3, số 4, số 51. 51 là về vấn đề mà nước mắt, chúng ta sẽ đề cập đến một nước mắt khô. Đó là những thần kinh số 3, số 4, số 5 và số 6. Và như tôi vừa trình bày với quý vị, nó có thêm một cái tĩnh mạch, nó chui qua cái fissure đó. Rồi chúng ta dài dòng nói về cái nguyên nhân của vấn đề mà nước mắt, glaucoma là cườm khô, cườm nước, xin lỗi quý vị, là bởi vì dựa vào cái nguyên nhân của nó, chúng ta sẽ có cách trị khác nhau. Thì cách trị thông thường của cái cườm nước, thứ nhất là không có cách chữa trị nào mà nó khỏi luôn. Vì vậy người ta gọi là no cure. Ví dụ chúng ta bị nhiễm trùng ngoài da chẳng hạn, chúng ta uống thuốc trụ sinh, thế là khỏi luôn, nó hoàn toàn khỏi. Còn cái cườm mắt, cườm khô, hoặc cườm nước, glaucoma, thì không có cái cách chữa nào. làm cho nó khỏi luôn. Những cách chữa thông thường là chúng ta sẽ được nhỏ thuốc, các bác sĩ mắt của quý vị, ophthalmologist của quý vị sẽ cho quý vị nhỏ thuốc, nhiều lần ở trong ngày, nhỏ thuốc suốt đời. Mục đích của sự nhỏ thuốc là làm mở cái góc mắt, cái angle để cho nước chảy ra. Nhưng trong một vài trường hợp nhỏ thuốc không có tác dụng thì các bác sĩ mắt của quý vị sẽ dùng cái phương pháp giải phẫu laser surgery để đục một cái lỗ. Thế tuy nhiên, dù là nhỏ thuốc, dù là phương pháp laser surgery, nó giải quyết được hai nguyên nhân của mắt. Nhưng cái nguyên nhân là cái tĩnh mạch chui qua cái hốc mắt nó bị đè thì chưa được giải quyết. Và không thể nào giải quyết bằng thuốc hay bằng laser surgery được, mà nó phải được giải quyết bằng cách là người bác sĩ. Quý vị sẽ tìm cách để sửa cái vùng mắt để cho cái fissure, cái rãnh đó nó mở ra. Không mở ra được thì ít nhất là những cái áp lực tạo ra bởi cái sự bất thường của xương quý vị nó giảm đi. Như vậy thì cái tĩnh mạch mà dẫn máu đen ra khỏi mắt nó mới làm tròn bổn phận của nó, và nó làm giảm đi cái chứng cửa mắt. Đây là một quan niệm khá mới của y khoa. Chính những cái quan niệm này các bác sĩ về mắt họ cũng không để ý đến. Bác sĩ về mắt, tôi muốn nói là ophthalmologist, các vị bác sĩ mắt đó, như là tôi trình bày với quý vị, có thể cho quý vị nhỏ thuốc nhiều lần trong ngày và nhỏ thuốc suốt đời, hoặc là dùng laser surgery để mở một cái lỗ cho quý vị, mắt quý vị có thể đưa nước ra ngoài. Nhưng các vị bác sĩ mắt này, ophthalmologist này, họ không để ý đến một yếu tố rất là quan trọng trong vấn đề cửa mắt, đó là sự đè ép cái tĩnh mạch dẫn máu đen ra khỏi mắt. Tên cái tĩnh mạch nó đó là superior ophthalmic vein. Sở dĩ chúng ta nhấn mạnh đến cái rãnh ở dưới cái hốc mắt của chúng ta là bởi vì cái rãnh đó nó đè ép, mà có một cái phương pháp trị thêm cùng với các bác sĩ mắt, nhỏ thuốc, laser surgery. Nhưng chúng ta phải nghĩ đến chuyện là điều chỉnh để cho cái fissure, cái rãnh đó, nó giảm bớt cái áp lực. Thì như vậy, cái sự chữa trị của glaucoma nó mới thực sự là toàn hảo. Rồi, ngoài vấn đề mà cườm nước, cườm khô, chúng ta sẽ đề cập đến một số những cái vấn đề, cái bệnh khác của người lớn tuổi mà nó liên quan đến mạch máu nuôi mắt, hoặc là liên quan đến cái tĩnh mạch mà đi qua cái rãnh superior ophthalmic vein. Cái tĩnh mạch đó nó đi qua một rãnh để nó dẫn máu đen ra ngoài. Khi cái tĩnh mạch đó bị nghẹt, khi máu đỏ ra cái động mạch đưa đến mắt, nuôi mắt mà nó bị trở ngại, thì nó sẽ đưa đến một số những cái bệnh mắt khác. Ví dụ, bệnh sưng macular edema, tức là bệnh sưng cái điểm vàng. Macular là gì? Ở trong cái võng mạc của chúng ta có một cái vùng mà người ta gọi nó là hoàng thể, bởi vì khi nhìn vô nó có màu vàng. Khi nhìn lấy một cái ophthalmoscope để nhìn vào mắt, khám mắt của quý vị, cái điểm ấy nó hiện lên là màu vàng. Vì vậy người ta gọi nó là hoàng điểm. Tên danh từ y khoa là macula. Macula là một cái điểm nó nằm ở trên cái võng mạc. Điểm này có rất nhiều cái tế bào tiếp nhận ánh sáng. Macula là cái nơi nó tiếp nhận ánh sáng. Thì cái macula này nó có thể sưng lên. Có nhiều nguyên nhân của sự sưng macula, có thể là tiểu đường, có thể là bị những cái động mạch nó dẫn máu nuôi không đủ, nó bị tắc nghẽn động mạch nuôi, tức là máu đỏ không đến để nuôi cái vùng macula được, vùng điểm vàng được, hoặc là những cái tĩnh mạch nó chui qua cái khe dưới cái hốc mắt, khe đó nó căng ra, nó đè lên tĩnh mạch qua những sợi dây thần kinh và những sợi thần kinh khác khi chúng ta lớn tuổi. Trở lại cái vấn đề là macula edema, tức là sự sưng cái điểm vàng, thì nguyên nhân của nó có thể là, tôi sẽ nhắc lại, nguyên nhân rất thông thường là cao đường trong máu. Khi đường bị cao thì cái động mạch thì nó to, nó tóp lại, nó nhỏ lại, vì thế nó không mang đủ máu để nuôi vùng macula. Người ta chữa, các bác sĩ mắt của quý vị sẽ chữa bằng cách là tích một cái loại thuốc vào mắt, trong có thể cortisone hoặc là một loại thuốc khác, để cho cái làm chậm lại sự phát triển bất thường của mạch máu. Nhưng nếu cái nguyên nhân của macula edema là do cái tĩnh mạch mắt, superior ophthalmic vein, là cái tĩnh mạch mà tôi vừa trình bày với quý vị, nó chui qua một cái khe để nó dẫn máu đen ra khỏi mắt. Nếu cái tĩnh mạch nó bị nghẹt, cách chữa thêm vào cùng với những cách chữa của các bác sĩ mắt của quý vị là làm thế nào để cho những cái rãnh mắt đó nó giảm đi pressure, tức là phương pháp điều chỉnh trên những cái hốc mắt của quý vị bằng tay của người bác sĩ. Thì có nhiều những cái phương pháp, những cái kỹ thuật, cái technique để mà điều chỉnh làm mở ra cái lỗ dưới hốc mắt, tên nó khác nhau, do ông bác sĩ Ken Hook hoặc là ông bác sĩ một ông bác sĩ khác, tên là ông bác sĩ ông Ken Hook là một, ông bác sĩ khác mà trình linh tuệ không nhắc được tên ông ấy, ông bác sĩ Roth. Hai cái technique đó, cái kỹ thuật đó, thì người ta dạy cho các bác sĩ chúng tôi cách để giúp cho quý vị, nếu quý vị bị điểm vàng nó sưng hoặc là bị thoái hóa, cái phương pháp đó giúp để làm mở cái fissure, cái rãnh ở dưới hốc mắt của quý vị, cùng với sự chữa trị của các bác sĩ về mắt ophthalmologist, thì các bác sĩ có thể là những bác sĩ họ sẽ cùng với các bác sĩ về mắt để chữa cho quý vị về cái chứng macula edema. Bởi vì cái chứng macula edema nó có nguyên nhân từ mạch máu. Mạch máu đó có thể là cái động mạch nó bị ngăn, động mạch tức là dẫn máu đỏ đến nuôi mắt nó bị block lại và nó che lấp, nó làm sưng lên cái điểm vàng, hoặc là những tĩnh mạch để giúp thoát máu đen ra khỏi mắt nó bị chặn lại. Khi nó đi qua cái rãnh ở dưới đáy mắt của quý vị, thì cùng với cái cách chữa mà các bác sĩ mắt của quý vị, như là tôi nhắc lại là trích thuốc một cái loại growth hormone, trích lại một cái loại thuốc để chống lại cái sự phát triển, tên tắt của nó là VEGF, vascular endothelial growth factor, hoặc là steroid, hoặc xa hơn nữa, người ta có thể đục làm vitrectomy, tức là giải phẫu ở cái võng mạc của quý vị. Ngoài ra, một cái loại bệnh khác rõ ràng có tên gọi là cái sự nghẹt cái ven mà nuôi võng mạc, retinal vein occlusion. Retinal tức là võng mạc, ven là tĩnh mạch, occlusion là nghẹt. Thì cái sự nghẹt cái nuôi tĩnh mạch, nuôi võng mạc, nguyên nhân của nó là có sự cái động mạch nuôi, những cái vessel, những cái động mạch máu nuôi mắt của quý vị nó bị leak, tức là nó bị tràn ra ngoài vì nó bị nghẹt, hoặc là những cái tĩnh mạch dẫn máu đen ra khỏi mắt của quý vị nó bị cũng bị nghẹt vì nó chui qua cái lỗ. Nói chung thì những cái bệnh về mắt, có những cái bệnh chúng ta phải dùng thuốc, chúng ta phải giải phẫu laser surgery bởi các bác sĩ mắt, nhưng song song với việc đó chúng ta phải nghĩ đến chuyện theo những cái quan điểm mới của y khoa và được phổ biến bởi một trường đại học y khoa ở bên Florida và một trường y khoa khác bên Pháp. Thì song song với việc dùng thuốc giải phẫu của các bác sĩ ophthalmologist mắt thì chúng ta phải nghĩ đến chuyện là điều chỉnh cái khớp xương đầu để mở ra, giảm đi cái áp lực ở trên cái fissure ở dưới cái hốc mắt. Ở cái fissure đó, chúng tôi xin nhắc lại, nó có những cái thần kinh số 3, số 4, số 51, số 6. Thì khi cái thần kinh số 51 nó đè ép thì nó sẽ gây ra một cái bệnh chúng ta khá nhiều người mắc phải, đó là bệnh khô mắt. Và nếu cái ven ở những cái hốc mắt này, ở cái rãnh ở hốc mắt này nó bị đè ép thì nó sinh ra một số những cái bệnh như là sưng cái điểm vàng hoặc là cái võng mạc nó bị thoái hóa là bởi vì không đủ chất nuôi. Vậy thì song song với vấn đề dùng thuốc, dùng giải phẫu, chúng ta phải nghĩ đến chuyện dựa vào những cái công trình khảo cứu mới nhất của trường đại học y khoa ở bên Florida. Thì các vị bác sĩ đó đã viết một cái bài khá dài, dài khoảng chừng 22 tờ, và họ trình bày những cái phương pháp để sửa lại những cái sự bất thường của những cái rãnh ở dưới hốc mắt. Tôi nhớ rồi, cái hai vị bác sĩ đó, các vị bác sĩ đó đề cập đến hai cái kỹ thuật là chen hook technique, ENT, và hook là giống như móc ạ. Và thứ hai là RUDDY, RUDDY. Đấy là hai cái technique để giúp mở cái fissure ở dưới hốc mắt. Ngoài ra, có những cái technique khác để làm giảm đi áp lực ở cái bắp thịt mắt. Nói chung thì tất cả những người bị bệnh mắt, ngoài vấn đề được chữa bởi bác sĩ ophthalmologist, họ cần phải được chữa bằng những cái phương pháp thêm vào, cùng với, không thay thế, nhưng mà cùng với các bác sĩ mắt. Như vậy, chữa trị nó mới hoàn hảo được. Xin thưa quý vị, một cái chương trình nói về bệnh mắt thì nó rất là khó nói, là bởi vì tôi muốn giản lược hóa cho quý vị, để cho quý vị hiểu. Thì tóm tắt lại là cần phải có sự chữa trị song hành giữa vị bác sĩ mắt, ophthalmologist và những vị bác sĩ được huấn luyện để làm giảm đi những cái sự bất thường về tĩnh mạch, về động mạch và vì những cái khớp ở trong đầu của quý vị. Xin thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục nói nữa trong những lần tới. Và nếu quý vị còn thắc mắc thì quý vị có thể hỏi tôi ở số 714-552-1517 hoặc quý vị vô cái YouTube của tôi đánh chữ DR, tức là chữ Dr. Hoàng Kim Huy Official, thì quý vị sẽ được tôi nhắc lại một số những cái bài tôi đã nói, và quý vị cũng có thể đặt những câu hỏi ở số 714-552-1517. Xin kính chào quý vị, tôi là bác sĩ Hoàng.